11 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 24 tháng 11, Chúa Nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, lễ trọng. Giáo huấn số 52. Chúa, phần tiếp theo. Ngay từ đầu lịch sử Kitô giáo, việc xác quyết quyền chủ tể của Chúa Giêsu trên trần gian và trên lịch sử cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng con người không được để cho tự do cá nhân của mình suy phục một cách tuyệt đối bất cứ quyền bính trần thế nào, nhưng chỉ suy phục một mình Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô. Hoàng đế Caesar không phải là Chúa. Hội thánh tin rằng mình gặp được chìa khóa, trung tâm và cứu cánh của toàn thể lịch sử nhân loại nơi Chúa và Thầy của mình. Kinh nguyện Kitô giáo được ghi dấu bằng tước hiệu Chúa, dù là lời mời gọi cầu nguyện Chúa ở cùng anh chị em, dù là câu kết thúc lời nguyện nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, hay cả trong tiếng kêu đầy tin tưởng và hy vọng Maranatha, Chúa đến, hoặc Maranatha, lạy Chúa, xin ngự đến. Hoặc như trong sách Khải Huyền chương 22 câu 20, Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 450 và 451. 25 thứ hai, các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, lễ trọng. Không cử hành lễ thánh Katharina Alexandria, trinh nữ tử đạo. 26 thứ ba, thánh vịnh tuần thứ hai. 27 thứ tư. 28 thứ năm. 29 thứ sáu. 30 thứ bảy, thánh Andre tông đồ, lễ kính. Kết thúc năm phụng vụ 2013 và bắt đầu năm phụng vụ mới 2014. Mùa vọng. Mùa vọng có hai đặc tính. Vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong lễ này kính nhớ việc con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trong đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Tháng 12. Ý cầu nguyện chung. Cầu cho các trẻ em, nạn nhân của việc bỏ rơi và mọi hình thức bạo lực. Xin cho các trẻ em, nạn nhân của việc bỏ rơi và của mọi hình thức bạo lực, tìm được tình yêu và sự bảo vệ mà các em cần đến. Ý truyền giáo. Cầu cho các Kitô hữu. Xin cho các Kitô hữu được ánh sáng của ngôi lời nhập thể soi sáng, biết chuẩn bị cho nhân loại đón Chúa cứu thế ngự đến. Mùng 1 tháng 12, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật, Đại lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
Hôm nay anh sẽ được ở với tôi,
được ở với tôi
ở trên thiên đàng, được ở với tôi ở trên thiên đàng. Vạn tuế Vua Giêsu, vương miện là thánh giá. Vạn tuế Vua Giêsu, triều thiên là máu gai. Người tôi tớ ra về giam xuống tận đây cuộc đời phục vụ. Ngài chết cho trần gian, nhưng rồi sống lại khai hoa.
Hôm nay
anh sẽ được ở với
với tôi,
được
ở với tôi,
ở trên thiên đàng,
được ở với tôi, ở trên thiên đàng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật cuối mùa thường niên, Giáo hội mừng kính lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Ngày lễ này hướng chúng ta đến Đức Kitô là lời của Thiên Chúa đã đi vào dòng lịch sử của con người. Với chính cuộc sống, lời rao giảng, cái chết và sự phục sinh của mình, Đức Kitô đã mang nước trời đến giữa đời sống chúng ta. Chúa đã đem đến cho lịch sử con người, cho đời sống chúng ta một ý nghĩa, một giá trị mới. Trong tâm tình tri ân vì những ơn Chúa đã ban và sẽ còn ban cho chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ để xứng đáng với điều Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cùng thành tâm thông hối về những xúc phạm đến Chúa và đến tha nhân.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều
trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên thân. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngất lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước tới giờ, khi Sao-lê đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel, và Chúa đã nói với Ngài rằng: Chính ngươi sẽ dẫn dắt Israel dân ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel. Vậy tất cả các kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó vua David ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi mừng vui khi người ta nói với tôi sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thế. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Theo luật pháp của Israel, để khởi ngợi khen danh Chúa, tại đây đã đặt ngai tòa thẩm phán, ngai tòa của nhà David.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Chúa. Trong người, chúng ta được ơn cứu độ nhờ máu người và được ơn tha tội. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trường tự mọi tạo vật. Vì trong người, muôn vật trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người. Và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là đầu hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác, thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quan lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng để chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau. Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, cho dù hình ảnh của những vị vua không còn rõ nét trong trí óc của con người hiện nay, nhưng phần nhiều chúng ta khi nghe đến danh hiệu vua, thì chúng ta có những liên tưởng như nhiều người khác khi nghĩ đến một vị vua. Trước hết, một vị vua là một người rất giàu có. Vị ấy có một đời sống sung túc trong nhung lụa, được ăn uống xa hoa, đời sống tiện nghi trong mọi phương tiện. Kế đến, một vị vua là một người đầy uy quyền cao sang. Lời ông nói ra là bao nhiêu kẻ phải vâng phục, phải sợ hãi noi theo. Một vị vua uy quyền thì không phải ai cũng dễ đến gần được. Ông ta chỉ giao tiếp với những người giàu sang và có quyền lực như ông. Rồi một vị vua là người được nhiều người ngưỡng mộ vì sự quyền uy, giàu có, vì vị thế của mình. Khi xuất hiện nơi đâu là không biết bao nhiêu người sẽ tụ họp để nghênh đón. Thêm nữa, một vị vua là người lãnh đạo tài giỏi, biết đưa ra những kế sách để quản lý, điều hành vương quốc của ông, sao cho người dân của ông sống trong thái bình, thịnh vượng, sao cho các nước láng giềng phải nể phục và không có ham muốn thôn tính đất nước của ông. Nếu đó là hình ảnh của một vị vua lý tưởng theo cái nhìn của con người, thì ngày hôm nay lễ Chúa Kitô vua, trong bài tin mừng, chúng ta nhìn đến một con người được giáo hội tôn kính như là vua của mình, với một hình ảnh hoàn toàn không tương xứng với những gì mà con người chúng ta hình dung về một vị vua. Chúng ta đang chiêm ngưỡng một con người đang hấp hối trên cây thập giá, một cái chết dành cho tội nhân nguy hiểm. Nhiều người hiếu kỳ đang đứng xung quanh Chúa, nhưng không phải là để ngưỡng mộ như ngưỡng mộ một vị vua cao sang quyền quý, đầy uy lực, mà họ đứng nhìn để nguyền rủa và để chứng kiến giờ chết của Chúa Giê-xu. Duy nhất chỉ có một người có sự đồng cảm với Chúa, đó là anh tử tội, cùng chịu đóng đinh giống như Chúa. Vua Giê-xu không giàu, thậm chí rất nghèo là khác. Chỉ cần nhớ lại hoàn cảnh Chúa Giê-xu sinh ra, chỉ cần nhớ lại thời gian sống ẩn dật ở Nazareth làm nghề thợ mộc với Thánh Giuse, chúng ta thấy rằng, xét về phương diện của cải, Chúa rất nghèo. Trong quá trình rao giảng nước trời, Chúa nay đây mai đó sống nhờ sự hỗ trợ của những người đi theo Chúa, có nghĩa là có gì ăn ấy. Cung điện đâu chẳng có, nhưng Chúa đã nói đến thân phận làm chứng cho nước trời. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Trong suốt thời gian rao giảng nước trời, đám đông nghe Chúa thì nhiều, ngạc nhiên về những lời giảng của Ngài cũng nhiều. Chúa chữa lành cho nhiều người khỏi bệnh và quỷ ám, nhưng người theo Chúa thì chẳng có bao nhiêu. Phần lớn là sự nghi kỵ và chống đối. Cuối cùng, Chúa chết bơ vơ đau khổ trên thánh giá, với lèo tèo vài người rất thân cận là mẹ Maria, người môn đệ Chúa yêu và hai người phụ nữ khác. Đám đông trước đây ngạc nhiên bao nhiêu, bây giờ phấn khích vì lòng đố kỵ và ác độc, quay sang nguyền rủa một kẻ đang ở nơi ngưỡng cửa của cái chết. Việc xây dựng một nước trời, một vương quốc mới cho dân chúng, xem ra thất bại thê thảm. Hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá không thể nào là hình ảnh của một vị vua uy quyền như con người chúng ta thường có. Ở đây là một cái chết trần trụi cô đơn, thiếu vắng sự an ủi của Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến mang nước Thiên Chúa vào đời sống và lịch sử con người. Với hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá, thì uy quyền ở đâu? Ai mà đi phục tùng một vị vua với hình ảnh này? Vậy mà chính cái chết trên thập giá của Đức Giêsu đã chứng tỏ sức mạnh và uy quyền của Chúa. Chúa rao giảng về nước Thiên Chúa, trong đó có tình yêu của Thiên Chúa là kế sách, là luật lệ để vận hành mọi sinh hoạt và đời sống của những ai sống trong vương quốc đó. Đó là vương quốc của tình yêu. Bởi vì thế mà Chúa đã trở nên như một kẻ nghèo để mang nước Chúa đến cho con người. Và với Chúa Giêsu, con người nhận được sự tự do của con cái Thiên Chúa để sống trong nước Chúa, sự tự do trong Thánh Thần để chọn lựa một đời sống trong liên hệ với Cha và trong liên hệ với những người xung quanh. Đặc biệt là những người nghèo, người đau khổ, những người bị hất hủi, những người thấp cổ bé họng và những người tội lỗi, Chúa mở cho họ thấy, họ cũng được mời tham dự vào nước ấy. Việc này cũng đụng chạm đến những quyền lợi của một số cá nhân, một số vị lãnh đạo tinh thần cũng như các vị lãnh đạo thế quyền. Chúa trở nên cái gai trong mắt họ và kết quả là Chúa phải chết. Chúa Giêsu biết điều đó, nhưng Chúa vẫn làm những gì Chúa Cha ký thác. Tình yêu và sự tín thác vào Cha đã ban cho Chúa Giêsu sự can đảm để tiếp tục sứ mạng của mình. Chính tình yêu và sự tín thác này, cũng như tình yêu của Chúa dành cho con người, đã ban cho Chúa sức mạnh để đi đến cùng, để gánh vác cây thập giá của mình, để can đảm chết cho những gì mình đã rao giảng và đã sống. Chúa đã trung tín với Chúa Cha, đã trung tín với chính mình và đã trung tín với con người Chúa yêu thương. Đó chính là uy quyền của Chúa. Sự bất lực trên cây thập giá đối với cái chết mà mình không tự cứu mình được, sự yếu đuối vì yêu thương, chứng tỏ một uy quyền cao cả của Chúa. Nhìn lại hơn 2000 năm qua, người học theo cách sống của Chúa Giêsu vẫn còn ít. Nhưng những ai đã thật sự sống như Chúa Giêsu sống đều tạo ra những kỳ tích. Họ trở nên ân huệ cho rất nhiều người. Trong tình yêu và sự tín thác vào Chúa, ngay cả những điều yếu đuối của con người cũng được biến thành công cụ để truyền tải tình yêu của Chúa đến với mọi người. Chúng ta cũng hãy học hỏi như người trộm trên thánh giá và nói: Lạy Chúa, khi nào về nước Chúa, xin nhớ đến con. Chúng ta xin vào nước Chúa không phải chỉ là để hưởng thụ tình yêu của Chúa, nhưng để tình yêu đó biến đổi, tác động chúng ta, để chúng ta nỗ lực trong việc sống như Chúa Giêsu, trở nên ân huệ cho người khác. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi bị đóng đinh trên thập giá, người trộm lành đã thưa với Đức Giêsu: Lạy Ngài, khi vào nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúng ta cũng mượn lời khẩn cầu ấy để thân thưa với Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Hội Thánh là một bà mẹ hiền, yêu thương hết thảy mọi con cái của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn nhớ đến những người nghèo khổ bất hạnh và tìm mọi cách giúp họ sống xứng với nhân phẩm của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Đức Giêsu Kitô là vị vua đem lại hòa bình thật sự cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tiêu diệt mầm mống chiến tranh, hận thù và bạo lực, để hết thảy mọi người được an cư lạc nghiệp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Hiện nay một số anh chị em tận tự hy sinh phục vụ những người bị nhiễm HIV. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ những sứ giả của tình thương đang xả thân vì đồng loại của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Đức Giêsu là vị vua nhân ái luôn chia sẻ mọi nụ, mọi vui buồn với thần dân của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời cho vị vua đầy lòng nhân ái này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa đã chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng biết yêu thương và giúp đỡ hết thảy mọi người, như Chúa đã luôn luôn yêu thương và không ngừng nâng đỡ chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Xin dâng hiến Ngài bánh này hoa màu đồng xanh. Xin dâng hiến Ngài rượu nho thơm ngát hương xoài, là do công lao đôi tay bao ngày khó nhọc. Chúa ơi nhân từ, thương nhận của lễ con dân tiếng ngài, dân ngài trong cả xa con dân tiếng ngài, dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dân về Chúa, biết bao vui buồn trong đời, cơn thành của lễ dân, dịp nhật trên bàn thờ. Con dân tiếng ngài, dân ngài trong cả xa vòng. Con dân tiếng ngài, dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dân về Chúa, biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dân, dịp nhật trên bàn thờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước. Nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đáo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức dầu hoan lạc tân phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyển, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền binh mình, Người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vinh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thanh thiên, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa,
Khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ thăng, nước Cha đi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất trao Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong Đức Kitô
con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Từ lại trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Từ lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mở rộng, dòng thời gian cuốn trong phút giây trầm lặng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng bừng lời ca.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng Người hưởng vinh quang thiên quốc, Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tâm vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng giao tin mừng ngàn phương.
Ngày lời của Chúa đã vang vọng đêm, tình Ngài thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới nhìn tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bóp bèo, lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà tiêu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua, 17 tháng 11, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cảnh giác các tín hữu đối với các tiên tri giả và kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ 33 mùa thường năm C về Ngài tận thế, với lời Chúa cảnh giác chống lại những tiên tri giả và hãy sống tỉnh thức và hy vọng. Đức Thánh Cha nói:
Il Vangelo di questa domenica consiste nella prima parte di un discorso di Gesù, quello sugli ultimi tempi.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay từ Phúc Âm cho Thánh Luca chương 21 câu 5 đến câu 19 chứa đựng phần thứ nhất bài giảng của Chúa Giêsu về thời sau hết. Chúa Giêsu nói bài này ở Jerusalem gần đền thờ, và dịp để Ngài nói chính là sự kiện dân chúng lúc ấy đang nói về đền thờ và ca ngợi vẻ đẹp của đền thờ này. Dĩ nhiên, họ hỏi Ngài, khi nào thì điều ấy xảy ra? Đâu là những dấu hiệu? Nhưng Chúa Giêsu chuyển sự chú ý của họ đối với những khía cạnh cụ thể như bao giờ xảy ra, sẽ như thế nào, sang những vấn đề đích thực, và có hai vấn đề. Thứ nhất là đừng để mình bị những tiên tri giả đánh lừa, và đừng để mình bị tê liệt vì sợ hãi. Thứ hai, sống thời gian chờ đợi như thời gian làm chứng và kiên trì, và chúng ta đang ở trong thời gian chờ đợi Chúa đến. Diễn văn này của Chúa Giêsu luôn có tính chất thời sự, kể cả đối với chúng ta là những người đang sống trong thế kỷ thứ 21. Chúa lặp lại với chúng ta, các con hãy coi chừng, đừng để mình bị đánh lừa. Thực thế, nhiều người sẽ đến mạo danh Thầy. Đó là một lời mời gọi phân định. Đây là nhân đức Kitô giáo, hiểu đâu là tinh thần của Chúa và đâu là thần dữ. Đúng vậy, ngày nay cũng có những kẻ cứu thế giả, toan tính thay thế Chúa Giêsu, thủ lãnh của thế gian này. Các đạo sĩ giả, cả những tên phù thủy, những nhân vật muốn thu hút về mình tâm trí của người khác, nhất là của những người trẻ. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta, các con đừng đi theo chúng. Và Chúa Giêsu cũng giúp chúng ta đừng sợ hãi, đứng trước chiến tranh, cách mạng và cả những thiên tai, dịch tễ. Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi thái độ cam chịu số phận, khỏi những quan niệm sai trái về tận thế. Khía cạnh thứ hai gọi hỏi chúng ta trong tư cách là Kitô hữu và như là giáo hội. Đó là Chúa Giêsu loan báo trước những thử thách đau thương và bất hại mà các môn đệ của Ngài sẽ phải chịu vì Ngài. Và Ngài trấn an, dù một sợi tóc trên đầu các con cũng không rơi xuống. Chúa nhắc nhở rằng chúng ta hoàn toàn ở trong tay Thiên Chúa. Những nghịch cảnh chúng ta gặp vì đức tin và vì lòng gắn bó của chúng ta với tin mừng là những cơ hội để làm chứng tá. Chúng không được làm cho chúng ta xa Chúa, nhưng thúc đẩy chúng ta càng phó thác hơn cho Chúa, cho sức mạnh của Thánh Linh và ơn thánh của Ngài.
In questo momento penso e pensiamo tutti, facciamolo insieme. Pensiamo a tanti fratelli e sorelle cristiani che soffrono persecuzione a causa della loro fede. Ce ne sono tanti. Forse molti di più dei primi secoli. Gesù è con loro, anche noi siamo uniti a loro con la nostra preghiera e il nostro affetto.
Trong lúc này đây, tôi nghĩ và tất cả chúng ta cùng nghĩ tới bao nhiêu anh chị em Kitô hữu chúng ta đang chịu đau khổ vì bị bách hại đức tin. Và có bao nhiêu người bị như vậy? Có lẽ nhiều hơn cả những thế kỷ đầu tiên. Chúa Giêsu đang ở với họ. Cả chúng ta cũng liên kết với họ bằng lời cầu nguyện và lòng quý mến. Cả chúng ta cũng ngưỡng mộ lòng can đảm và chứng tá của họ. Họ là anh chị em chúng ta, đang chịu đau khổ tại bao nhiêu nơi trên thế giới vì trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thành tâm chào thăm họ với lòng quý mến. Sau cùng, Chúa Giêsu nói lên một lời hứa là bảo đảm chiến thắng. Với lòng kiên trì, các con sẽ cứu được mạng sống mình. Phúc âm Thánh Luca chương 21 câu 19. Biết bao nhiêu hy vọng trong những lời này. Đó là một lời kêu gọi hy vọng và kiên nhẫn. Biết chờ đợi những thành quả chắc chắn của ơn cứu độ, tín thác nơi ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và lịch sử. Những thử thách và khó khăn là điều thuộc về một kế hoạch rộng lớn hơn. Chúa là chủ thể lịch sử, Ngài hướng dẫn mọi sự đến chỗ viên mãn. Dầu có những xáo trộn và tai ương làm chao đảo thế giới, nhưng kế hoạch từ nhân và thương xót của Thiên Chúa sẽ viên mãn. Và đây là niềm hy vọng của chúng ta, tiến bước như thế trên con đường này, trong ý định của Thiên Chúa sẽ được hoàn thành. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Sứ điệp này của Chúa Giêsu làm cho chúng ta suy tư về hiện tại của chúng ta và mang lại cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với hiện tại trong can đảm và hy vọng, được mẹ Maria tháp tùng, mẹ luôn đồng hành với chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit te Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucia eris.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc in nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domine,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các gia đình, các hiệp hội và các nhóm đến từ Roma, Italia và từ bao nhiêu quốc gia khác trên thế giới như Tây Ban Nha, Pháp, Phần Lan, Hòa Lan.
Saluto tutti voi, famiglie, associazioni e gruppi che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo, Spagna, Francia, Finlandia, Paesi Bassi.
Ngài cũng nhắc đến cộng đoàn người Eritrea Phi Châu ở Roma đang mừng lễ Thánh Mikael và chân thành chào thăm họ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua 17 tháng 11, là ngày tưởng niệm các nạn nhân lưu thông. Tôi cầu nguyện cho họ và khuyến khích theo đuổi quyết tâm phòng ngừa. Vì sự thận trọng và tôn trọng các luật lệ lưu thông là hình thức đầu tiên bảo vệ bản thân và tha nhân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho mọi người một ngày Chủ nhật an lành và có một bữa ăn ngon.
A tutti voi un cordiale augurio di buona domenica. Arrivederci e buon pranzo.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.